Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ, nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bây giờ họ mới ăn chay? Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý bà và anh chị em, ăn chay là một trong ba việc chính để tỏ lòng sám hối. Thế nhưng trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, ăn chay lại là một đề tài tranh luận giữa các môn đệ của Gioan và các môn đệ với Chúa Giêsu. Để có thể hiểu được cuộc tranh luận này một cách rõ ràng hơn, chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua việc ăn chay của thời bây giờ. Kính thưa quý bà và anh chị em, theo luật, theo sách Lê Vi, luật cũ, thì người ta chỉ buộc ăn chay một năm chỉ một lần mà thôi, vào lễ dịp đền tội. Và đến thời Chúa Giêsu, ngoài việc giữ chay mỗi năm một lần, người ta còn tự nguyện giữ những ngày chay chung vì những lý do khác. Và ngoài ra, một số người đạo đức còn giữ thêm những ngày chay riêng, như nhóm Pharisêu ăn chay mỗi tuần hai lần. Như vậy, việc ăn chay mà các môn đệ Gioan thắc mắc trong đoạn tin mừng hôm nay là việc giữ chay theo đạo đức riêng, chứ không phải là luật buộc. Và Đức Giêsu, các môn đệ và các môn đệ của người không phủ nhận giá trị của việc ăn chay theo truyền thống, bởi chính người cũng đã vào hoang địa ăn chay 40 đêm ngày trước khi đi rao giảng. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới của thời đấng thiên sai, Đức Giêsu muốn nhắc lại mục đích chính của việc ăn chay trong thời cựu ước là để đón chờ đấng Messia. Hiện nay việc họ tự nguyện ăn chay là tốt, nhưng có việc còn tốt hơn, đó là nhận biết Đức Giêsu Nazareth chính là đấng Messia mà Chúa Cha sai đến để cứu độ trần gian, để giúp các môn đệ Gioan có thể mở lòng ra mà nhận biết người. Đức Giêsu trả lời họ bằng một câu hỏi gợi ý: chẳng lẽ khách dự tiệc cưới là có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nếu những người môn đệ của ông Gioan đã có mặt khi xảy ra cuộc tranh luận trước đây giữa các bạn đồng môn và một người Do Thái về việc thanh tẩy, hẳn họ sẽ nhớ ngay lại lời thầy mình đã nói về Đức Giêsu như sau: ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn chú rể đứng đó nghe chàng thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Đức Giêsu chính là chú rể trong tiệc cưới nước trời. Bao lâu Đức Giêsu ở cạnh thì bấy lâu họ không phải âu sầu phiền não, chỉ khi nào mất Chúa họ mới phải ăn chay khóc lóc. Là con cái của giáo hội, chúng ta đang được tham dự tiệc cưới của Đức Kitô và Hội Thánh. Đức Kitô đã phục sinh vinh hiển, đã được Chúa Cha trao ban danh dự và vinh quang. Còn Hội Thánh vì đang lữ hành dưới trần gian nên vẫn còn mang trong mình những tì tích và khuyết điểm của con cái. Giáo hội đang cố gắng thanh tẩy canh tân để ngày càng trở nên hiền thê xứng đáng của Đức Kitô. Trong nỗ lực này, giáo hội luôn kêu gọi chúng ta hãy sám hối và canh tân. Theo lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco, chúng ta hãy mở tung cánh cửa tâm hồn mình. Chúng ta hãy ra đi ra khỏi sự an toàn, đến những vùng ngoại biên. Nơi đó chúng ta sẽ gặp gỡ những con người cùng khổ để chia sẻ, để cảm thông. Hãy xé tấm lòng chứ đừng xé áo. Chúng ta hãy sống thật xứng đáng trong mùa chay bằng đời sống bác ái và sự khiêm tốn của mỗi chúng ta. Amen.
Lời người vô về những khi sầu đau.